Kim Anh thương chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio.
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dần dạo. Tình mẹ tha thiết như sông suối biển ngọt ngào. Lời mẹ em ấm như dòng lô chiều dì dào. Tiếng ru bên thềm trong tà soi bóng mẹ yêu.
Vừa rồi là một đoạn nhạc do Lê Á Diễm trình bày. Sinh trưởng tại Adelaide, tiểu bang Nam Úc và hiện đang sống tại Melbourne, Lê Á Diễm là con gái lớn trong gia đình gồm 4 anh chị em. Ba mẹ cô là người Việt tị nạn, quen nhau và kết hôn tại Adelaide. Ái Diễm là diễn viên và ca sĩ. Cô bắt đầu vai diễn đầu tiên của mình vào năm 1996 trong một vở nhạc kịch và sau đó tiếp tục sự nghiệp diễn xuất của mình ở cả lĩnh vực phim ảnh lẫn kịch nghệ. Năm 2007, Ái Diễm cũng bắt đầu hát với dàn hợp xướng nữ Melbourne với giọng nữ soprano. Ca đoàn được dẫn dắt dưới sự chỉ huy của giọng hát huyền thoại bà Faye Dumont. Ái Diễm cũng từng làm người dẫn chương trình cho đài phát thanh cộng đồng Freesia. Trong chương trình tối nay, Kim Anh mời quý vị hãy cùng làm quen với cô gái trẻ đa tài này. Xin chào Lê Ái Diễm. Được biết là Ái Diễm học ngành khoa học sức khỏe tại trường Đại học Victoria.
Dạ vâng, em học cái bằng đó là bằng thạc sĩ. Về cái ngành đó cũng như là về lão sư, em học về mấy người lão, coi như là mấy người tuổi già đó.
Tại sao mà Ái Diễm lại làm diễn viên và ca sĩ như bây giờ?
Tại vì từ lúc em còn tuổi thơ, coi như em còn rất là trẻ, em mê nhạc và mê kịch và mê phim. Em rất là thích biểu diễn, mà em cũng rất là thích ca hát và viết nhạc và ngâm thơ. Nhưng mà tại mình ở cái xã hội mà ở bên Tây Phương, em không có coi như là có thể coi như là đóng kịch và ca hát hoài. Em nghĩ nếu mà mình sống ở Á Châu á, thì có thể có nhiều cơ hội hơn. Nhưng mà sống ở Úc thì chỉ coi phim hay là coi TV, ít khi mình thấy người Á Châu mà trong phim Tây. Cho nên tuy em có đi học và tốt nghiệp về cử nhân của em là cũng là về đóng kịch, nhưng mà em biết là coi như là để có cái đời sống, để coi như là có kinh tế thì em cũng phải học thêm ngành khác.
Vậy thì ngoài cái công việc hiện giờ là diễn viên rồi ca sĩ, thì Diễm có làm cái công việc gì khác liên quan đến cái ngành học sức khỏe của mình hay không?
Dạ có. Em đi làm ở mấy cái viện dưỡng lão và em viết bài luận và đi hội nghị để trình bày mấy cái bài luận của em.
Diễm có nói là Diễm có làm trong viện dưỡng lão nữa, vậy thì nhưng mà Diễm lại biết hát rồi biết diễn kịch này nọ, thì có bao giờ Diễm hát hay là đóng kịch gì cho những người già ở trong đó họ xem không?
Dạ có, họ mến em thì em cũng thích nhạc xưa, cho nên mình vỗ tay mình ca rồi mình múa với họ, họ vui lắm.
Khi mà biết Diễm là thích làm trở thành diễn viên rồi ca sĩ ngay từ nhỏ rồi, và bây giờ thì Diễm cũng đang làm công việc đó, thì ba mẹ có ủng hộ cái quyết định là tham gia nghệ thuật của Diễm hay không?
Họ rất là lo cho em vì khi em học hết lớp 12, em tốt nghiệp, ba má của em nói với em là nếu mà em theo cái đời của nhạc sĩ hay là nghệ sĩ thì không có bao giờ coi như là có một cuộc đời ổn định, phải nói. Cho nên em bắt đầu học về kiến trúc sư, nhưng mà em bắt đầu xong rồi cái em thấy trong lòng em không có vui, cho nên em đi học nhạc.
Diễm còn nhớ cái lần đầu tiên mà mình đứng trên sân khấu không, và lúc đó là lúc nào?
Em nhớ lúc mà em lớp 7, em tuyển vô cái kịch ở trường của em. Mỗi năm họ có một cái kịch bản rất là lớn. Lúc mà em đi tuyển á, khi em hồi hộp quá, khi em ca yếu lắm mà ca im cũng như con chuột vậy đó. Bà không có nhẫn nại, bà không có cho em ca lại, mà bà lúc mà em tuyển xong em về em khóc rồi tự tức và rất là buồn. Thì nghĩ tới tại sao mà mình biết ca mà mình rất là thích ca mà mình cũng thích đóng kịch, mà tại sao lúc mà đi tuyển mình ca mà không có, bà không có thấy mình ca hay. Năm sau khi em đi tuyển lại, khi em được nữ gia chánh, lúc đó em mới nhớ nhớ lại, em nói mình tự suy nghĩ, mình nói từ đây không có bao giờ mình coi như là phải mình có thể cho mình hồi hộp hay là mình lo tự nhiên là anxiety á, đừng có
Nhé hồi hộp.
mình phải mạnh lên, mình phải tính lên, tính lên
Dạng dĩ lên đúng không?
dạ đúng rồi. Tại vì cái cơ hội đó coi như là mình chỉ được 5-10 phút thôi, mà mình không có nắm lấy ấy, thì mình sẽ rơi và bỏ hay là mất cái cơ hội đó.
Được biết là Diễm tham gia cả ở lĩnh vực kịch nghệ lẫn điện ảnh. Với Diễm thì cái lĩnh vực nào nó khó hơn, nó thách thức hơn, kịch nghệ hay là điện ảnh?
Mỗi cái ngành nó khó khác. Cái như là cái thử thách của đóng phim là coi như là mình không có thể coi như là đóng cho nó lớn, coi như là nó bự ra, mình phải cái kéo lại. Tại ở trên phim đó, mình thở dài thôi là khán giả đã biết là mình buồn rồi. Nhưng mà lúc mà đóng kịch đó, thì cái đóng ở trên cái
Sân
sân khấu nó rất là bự, nó rất là lớn,
khấu.
và mấy người mà ngồi ở ngoài sao mà xa thiệt là xa, họ phải thấy mình vui hay là buồn, hay mình, cho nên nếu mà mình nói chuyện mình cũng phải nói lớn hơn chút xíu, nếu mà mình khóc thì mình khóc cho nó bự hơn chút xíu. Mình thở dài thôi mà im thì họ không có nghe được, coi như là phải thở như là hay như
Vậy thì Diễm có tham gia cái bộ phim hay mà vở kịch nào mà nói về cộng đồng người Việt ở đây không?
có nhiều lắm chị ơi. Nhưng mà em thấy là nhiều phim không có coi như là nói về cái xã hội bây giờ, lúc nào họ cũng coi như là nói về cái xã hội thế hệ khác khi mà chiến tranh. Họ viết nhiều kịch và phim về mấy người mà vượt biên qua đây hay là về cái thời chiến tranh, nhưng mà trước khi đó hay là sau khi đó họ không có nhiều kịch hay là phim về mấy người Việt đang sống ở trong xã hội như là 2016, là trong 1970 mấy hay là 80 mấy không à.
Có cái vở kịch hay là bộ phim nào mà nói về cộng đồng Việt mà Diễm tham gia mà vẫn để lại cái ấn tượng mà mạnh, sâu sắc với Diễm cho đến bây giờ không?
Em đã đóng ở trong cái kịch của nhà viết kịch của Hoa Hoa Phạm á, chị
Ừ,
có
hoa phải.
nghe
Có.
dạ. Chỉ viết kịch, cái ấn tượng của những cái lời chị nói rất là sâu. Thường thường là trong cái kịch của chị viết về cái tâm lý của người đàn bà. Em cũng có đóng kịch ở trong mấy cái đoàn hát khác, nhưng mà em thấy cái vui nhất cho em á là Shakespeare in Sài Gòn, vì em có thể đóng kịch mà có một cái vai mà vừa vui vừa buồn, và cũng có khi biếu
Vở kịch mà Shakespeare in Sài Gòn là diễn vào năm 2015 đúng không?
năm tới là lần thứ ba em đóng cái kịch này. 2015 á là lần thứ hai, 2006 là lần đầu Shakespeare in Sài Gòn đóng, em đóng kịch. Nhà viết kịch đó ổng tên là Kenneth Fox. 2016 em phải đi tuyển lại để 2017 em có thể đóng lần nữa.
So clear, I want you.
Kim Anh được biết là Diễm không chỉ là một diễn viên điện ảnh và tham gia đóng kịch, mà Diễm còn là một ca sĩ hát opera, giọng nữ soprano. Thì Diễm đến với cái vai trò ca sĩ này như thế nào?
Em học nhạc từ khi em 12 tuổi, như 11 tới 12 tuổi. Cái đó là học ca nhé. Vì trước đó em có học đàn organ với một cái ông nhạc sĩ người Việt, nhưng mà ông đánh em quá trời luôn. Rồi cái em sợ khi em xin mẹ em cho em đi học piano. Khi đánh đàn piano, em xin mẹ em nói, má ơi con muốn học ca. Khi má nói nhà mình chỉ có đủ tiền đi, con học một nghề thôi, con muốn học cái gì, muốn học đàn hay muốn học ca. Khi em nói cho em học ca. Từ 12 tuổi tới bây giờ em cũng đang học ca. Em không có hối hận, nhưng mà em chỉ có coi như là mơ rằng coi như là phải như hồi nhỏ mình có thể học khiêu vũ, học đàn, mà đàn guitar, đàn piano, đàn violin, em muốn học hết trơn luôn, nhưng mà cái kinh tế nhà không có thể làm như vậy, cho nên em học được ca. Mà em ca không có chỉ có một cái một kiểu opera thôi, em ca jazz, rồi em ca contemporary. Ở trong contemporary là nhạc modern á, có nhiều loại lắm, từ pop tới R&B hay là blues hay soul. Em ca, em suy nghĩ là em ca cũng như là em là một cái đàn, hay là em không phải là chỉ là một kiểu thôi, em thích ca nhiều kiểu lắm.
Vậy thì bây giờ Diễm có thể ca thử một đoạn cho thính giả nghe được không?
Ok, chị đừng cười em nha.
Không cười, một đoạn thôi, một đoạn ngắn thôi.
Anh ở nơi nào, có còn mùa xuân không anh?
Thí dụ như là một đoạn nhạc mà hát kiểu opera hay là cha hay là cái gì bằng tiếng Anh thì như thế nào? Diễm cũng có thể hát thử một câu hay hai câu không?
Em rất là thích ca jazz. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy's rich and your mama's good looking. So hush, little baby, don't you cry.
Kim Anh biết là Diễm cũng vừa mới từ châu Âu trở về đúng không?
Dạ.
Diễm làm gì ở châu Âu?
Cái hội đoàn mà em tham gia, em ca một cái nhóm kêu bằng Melbourne Women's Choir. Thì cái câu chuyện của cái lý do mình đi Âu Châu á, it's really touching. It's really special. Trường này nó dạy cho con gái, rồi họ viết nhạc cho con gái, rồi em ca cái nhạc này ở cái nhà thờ đó.
Cái câu chuyện này là nó nói về cái cô gái lớn lên trong cái tu viện đó, phải không? Và bây giờ thì Diễm đến trình diễn ở châu Âu cũng trong chính cái tu viện đó.
Dạ đúng rồi. Mà cái nhạc mà tại vì họ học giỏi lắm, họ học nhạc này kia, họ ca rất là hay. Rồi mấy người mà đi coi họ ca thì coi như là gửi nhiều tiền và trả tiền cho họ để họ ca. Cái tiền đó họ mới lấy để coi như là kiếm nhạc sĩ để viết nhạc cho họ. Rồi cái nhạc đó là viết riêng cho họ, mấy người con gái đó để ca. Rồi cái nhóm ca mà em ca chung á, thì chỉ có người đàn bà thôi à. Cho nên mình học cái nhạc đó, cái mình đi Âu Châu ca ở Anh Quốc, ca ở Pháp, ca ở Thụy Điển và ca ở nước Ý.
Diễm có thích cái chuyến lưu diễn này không?
Như em nói, mỗi lần em lưu diễn em rất là vui. Lưu diễn ở đâu cũng được hết trơn, em đi đâu em cũng thích trơn. Em rất là thích, ba mẹ em kêu em bằng người du mục. Em đi đây đi đó. Vậy nha.
Được biết là Diễm khởi nghiệp từ năm 1996 đúng không?
Dạ.
Và cho đến bây giờ là năm 2016, 20 năm rồi đúng không? Và Diễm đã tham gia rất là nhiều bộ phim, rất là nhiều vở kịch, rồi còn tham gia hát nữa. Vậy thì cái tác phẩm nào mà để lại ấn tượng sâu đậm nhất đối với Diễm?
Shakespeare in Saigon. Cái em sẽ biểu diễn 2017 tháng 3 ở Clayton.
Thực ra cái câu chuyện đó, Shakespeare in Sài Gòn là nó nói về cái gì vậy? Tại sao mà Shakespeare mà lại tại Sài Gòn là sao?
Yeah. Chuyện này rất là vui vì cái ông gia chính là ổng là một ông thầy, ổng dạy ở trường học nhưng mà bây giờ ổng về hưu rồi. Rồi ổng hơi chán và cũng buồn. Cái một ngày nào có một cô hàng xóm gõ cửa, cổ lo lắm tại vì ông nội của cổ coi như là bị bệnh rồi không có biết, cổ không biết nói tiếng Anh. Cổ xin ổng điện kiếm ambulance, kiếm cấp
Xe cứu
cứu,
thương. Ừ rồi.
nhà cứu thương. Rồi cái ổng định là ổng phải dạy cô này, cái cô này phải dạy cổ tiếng Anh để coi như là nếu mà cổ muốn đi shop hay là đi điện có cứu thương thì cổ có thể tự làm. Cái ổng không có dạy cổ tiếng Anh, ổng dạy cổ tiếng Anh cổ lý sĩ coi như là cổ
Tiếng Anh
Shakespeare.
xưa rồi đúng không?
Yeah. Cho nên cái bài kịch này cổ chỉ nói tiếng tiếng Anh mà kiểu xưa thôi à.
Là thế hệ thứ hai, có thể xem á, Diễm là thế hệ thứ hai người Úc gốc Việt, sinh ra và lớn lên ở Úc. Thì bản thân Diễm là có ước mơ là trở thành ca sĩ diễn viên, Diễm đang thực hiện cái ước mơ của mình, nhưng mà Diễm có cảm thấy khó khăn khi mà hòa nhập vào những cái hoạt động nghệ thuật chính mạch ở Úc hay không?
Em thấy rất là khó. Rất là khó chị ơi. Em biết có nhiều nghệ sĩ và diễn viên ở trong cái ngành này họ cũng thấy là khó vì mình ở ngoài á, rất là da vàng tóc đen mắt hí mà đóng ở trong phim Tây á, mình không có thể nào thay cái đó. Thí dụ người Ý hay người Hy Lạp họ muốn coi như là đóng vai coi như là người Anh hay là người Liên Xô hay là người khác họ có thể thay đổi nhưng mà mình không có thể nào. Từ lúc em đi ngủ tới em thức dậy á, thì em chỉ có muốn ca hát và đóng kịch thôi à. Rồi em tập hoài à. Rồi em có thời gian á, thì em nghiên cứu và em tập. Em muốn làm ở trong cái ngành này tới cái ngày em chết thôi à.
Cảm ơn Ái Diễm đã dành thời gian để tham gia cái cuộc trò chuyện hôm nay. Chương trình Thế hệ thứ hai tối nay xin tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tuần sau.